Tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ, tập 7. Tác giả Kim Dung. Người dịch Vũ Đức Sao Biển, Trần Hải Linh, Lê Thị Anh Đào. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi 127. Luyện Bảo Điển bất bại thành phụ nữ. Dương Liên Đình lạnh lùng nói: Đồng Bách Hùng, trên thánh đức đường này đâu có chỗ để cho ngươi la lối ôm sòm vậy. Đã thấy mặt giáo chủ sao ngươi không quỳ xuống? Ngươi dám to gan không xưng tụng văn võ thánh đức của giáo chủ ư? Đồng Bách Hùng ngẩng mặt lên trời cười to nói: Lúc ta và Đông Phương huynh đệ kết giao bằng hữu với nhau, đâu có cái thứ tiểu tử như ngươi ở đây. Năm xưa ta và Đông Phương huynh đệ cùng vào sinh ra tử, chia sẻ hoạn nạn, thì cỡ tiểu tử hỉ mũi chưa sạch như ngươi chưa ra đời sao dám đối đáp tay đôi với ta. Lệnh Hồ Xung nghiêng đầu qua, bây giờ chàng mới nhìn được rõ, thấy lão đầu tóc rũ rượi, hàng ria bạc dựng đứng, da mặt rung động, hai mắt trợn trừng, máu trên mặt đã khô lại, vẻ mặt trông đáng sợ. Hai tay hai chân của lão đều bị xiềng khóa, xích sắt kéo ra rất dài. Khi hai tay cử động, xích sắt phát ra những tiếng len keng. Nhâm Ngã Hành vẫn quỳ bất động, vừa nghe tiếng xích sắt, đột nhiên trong đầu lão hiện lên hàng loạt nỗi đau khổ khi bị giam cầm dưới đáy Tây Hồ. Lão không kìm được xúc động, người run lên. Lão muốn động thủ ngay, bỗng nghe Dương Liên Đình nói: Trước mặt giáo chủ mà ngươi dám to gan vô lễ như vậy thực quá ngông cuồng. Ngươi ngấm ngầm cấu kết với tên phản giáo đại địch Nhâm Ngã Hành, đã biết tội chưa? Đồng Bách Hùng nói: Nhậm giáo chủ là tiền nhiệm giáo chủ của bổn giáo, vì bị chứng bệnh bất khả trị nên rút lui ẩn cư, bàn giao công việc của bổn giáo cho Đông Phương huynh đệ. Sao ngươi dám nói là tên phản giáo đại nghịch? Dương Liên Đình nói: Sau khi Nhậm Ngã Hành trị bệnh khỏi rồi thì nên quay về bổn giáo, nhưng hắn lại đi vào chùa Thiếu Lâm cấu kết với trưởng môn nhân các phái Thiếu Lâm, Võ Đan, Tung Sơn. Đó không phải là âm mưu phản giáo thì là cái gì? Tại sao hắn không tham kiến giáo chủ trước để nghe chỉ thị của giáo chủ? Đồng Bách Hùng cười ha hả nói: Nhậm giáo chủ là cựu giáo chủ của Đông Phương huynh đệ, võ công kiến thức chưa chắc đã thua Đông Phương huynh đệ. Đông Phương huynh đệ nói xem có đúng không? Dương Liên Đình lớn tiếng quát: Ngươi đừng ý già mà ở đây nói càng. Giáo chủ đối đãi với huynh đệ thuộc hạ rất nồng hậu nên không thèm tranh hơn thua với ngươi đâu. Nếu ngươi tự ăn năn hối cải thì sáng mai giữa tổng đàn phải nói rõ những hành vi sằng bậy của ngươi trước các huynh đệ, cam đoan từ nay về sau sẽ sửa đổi sai lầm, tận trung với giáo chủ. Có lẽ giáo chủ còn khoan hồng độ lượng tha tội chết cho ngươi. Nếu không thì hậu quả thế nào ngươi cũng tự biết rồi. Đồng Bách Hùng cười nói: Đồng Hổ tuổi đã gần 80, sống cũng quá đủ rồi, còn sợ hậu quả cái gì nữa? Dương Liên Đình quát: Dẫn bọn chúng lên đây! Một tên hầu áo tía đáp dạ, tiếng xiềng xích vang lên. Mười mấy người bị kéo lên điện, có nam có nữ và cả mấy đứa con nít. Đồng Bách Hùng thấy những người này bị kéo vào, liền biến sắc, lão đề khí quát: Dương Liên Đình, đại trưởng phu mình làm mình chịu, người bắt con cháu ta đến đây để làm gì? Lão quát mấy câu khiến tai mọi người bị chấn động, nghe ù ù. Lệnh Hồ Xung nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ngồi trong đại điện cũng giật mình, thầm nghĩ: Người này lương tâm vẫn chưa bị mất hết. Thấy Đồng Bách Hùng tức giận như vậy, lão không khỏi động tâm. Dương Liên Đình cười nói: Điều thứ ba trong bảo quấn của giáo chủ là gì? Ngươi thử đọc lại cho ta nghe coi. Đồng Bách Hùng hứ lớn một tiếng, không trả lời. Dương Liên Đình nói: Các người nhà họ Đồng nghe đây, tên nào biết điều thứ ba trong bảo quấn của giáo chủ thì đọc ra cho ta nghe coi. Một bé trai khoảng 10 tuổi nói: Văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, điều thứ ba trong bảo quấn của giáo chủ là đối với địch phải độc ác, diệt cỏ phải diệt tận gốc, và trẻ nam nữ không để lại người nào. Dương Liên Đình nói: Rất tốt, rất tốt. Nhóc con, 10 điều bảo quấn của giáo chủ người đều thuộc hết sao? Bé trai đáp: Tiểu tử thuộc hết, ngày nào không đọc bảo quấn của giáo chủ thì ăn không ngon, ngủ không yên. Đọc bảo quấn của giáo chủ, luyện võ tăng tiến rất nhanh, đấm đá có khí lực. Dương Liên Đình cười nói: Đúng lắm, ai dạy người nói vậy? Bé trai đáp: Gia gia tiểu tử dạy. Dương Liên Đình chỉ Đồng Bách Hùng hỏi: Hắn là ai? Bé trai đáp: Là nội tổ của tiểu tử. Dương Liên Đình nói: Nội tổ của ngươi không đọc bảo huấn, không nghe lời của giáo chủ, ngược lại còn phản bội giáo chủ, ngươi nói xem sao? Bé trai đáp, nội tổ không đúng, mỗi người đều phải đọc bảo huấn, nghe lời của giáo chủ. Dương Liên Đình hướng về Đồng Bách Hùng hỏi, cháu của ngươi chỉ là đứa bé 10 tuổi mà còn hiểu rõ đạo lý, ngươi đã già như vậy mà sao còn quá hồ đồ? Đồng Bách Hùng nói, ta chỉ nói chuyện với hai lão họ Nhậm, họ Hướng, bọn họ muốn ta phản bội giáo chủ, ta đâu có ưng thuận. Đồng Bách Hùng nói một là một, hai là hai, quyết không làm chuyện lỗi đạo với người. Lão thấy cả nhà mười mấy người từ già đến trẻ đều bị bắt, nên khẩu khí bất giác mềm yếu đi. Dương Liên Đình nói, nếu người sớm nói ra như vậy thì đâu đến nỗi bị phiền phức, bây giờ người thấy sai chưa? Đồng Bách Hùng nói, ta không sai, ta không phản giáo, càng không phản giáo chủ. Dương Liên Đình thở dài nói, người vẫn không chịu nhận sai lầm thì ta cứu người không được nữa. Tả Hữu, đem gia thuộc của hắn xuống, từ hôm nay trở đi không cho bọn chúng ăn một hộp cơm, uống một giọt nước. Mấy tên hầu áo tía cùng đáp dạ, bọn chúng kéo mười mấy người ra ngoài. Đồng Bách Hùng la lên, khoan đã. Lão nhìn Dương Liên Đình nói, được, ta nhận sai, ta sai rồi, cầu xin giáo chủ độ lượng khoan hồng. Tuy lão nhận sai nhưng ánh mắt vẫn căm phẫn muốn tóe lửa. Dương Liên Đình cười nhạt nói, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi nói lúc ngươi và giáo chủ hoạn nạn cùng chịu, ta chưa ra đời có phải không? Đồng Bách Hùng nén giận nói, ta sai rồi. Dương Liên Đình nói, ngươi sai ư? Câu này thật dễ nói quá, ngươi ở trước mặt giáo chủ tại sao không quỳ? Đồng Bách Hùng nói, năm xưa ta và giáo chủ kết giao cùng lại nhau tám lại, mấy chục năm nay cùng ngồi ngang hàng với nhau. Đột nhiên lão đề cao giọng lên rồi nói tiếp, Đông Phương huynh đệ, huynh đệ thấy lão ca ca bị vũ nhục đủ điều, sao không mở miệng nói cho một câu? Huynh đệ muốn lão ca ca quỳ xuống trước mặt huynh đệ thì dễ thôi, chỉ cần huynh đệ nói một tiếng thì lão ca ca có gì huynh đệ mà chết cũng không chau mày. Đông Phương Bất Bại ngồi yên, đại điện không một tiếng động. Mọi người nhìn Đông Phương Bất Bại để đợi lão nói, nhưng một lúc rất lâu sau lão vẫn không lên tiếng. Đồng Bách Hùng gào lên, Đồng Phương huynh đệ, mấy năm nay ta muốn gặp mặt huynh đệ cũng khó, huynh đệ ẩn cư khổ luyện quỳ hoa bảo điển, có biết đâu trong bổn giáo cứu cựu ly tán, đại họa đến trước mắt rồi. Đông Phương Bất Bại vẫn không lên tiếng. Đồng Bách Hùng nói, huynh đệ giết ta cũng không sao, hành hạ ta cũng không hề gì, nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo oai chấn giang hồ mấy trăm năm mà bị hủy diệt thì thành kẻ thiên cổ tội nhân, tại sao huynh đệ không nói? Huynh đệ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma không nói được có phải không? Dương Liên Đình quát, nói bậy, quỳ xuống. Hai tên hầu áo tía cùng hét lên rồi phóng cước đá vào sau gối Đồng Bách Hùng, lốp cốp hai tiếng, hai tên hầu áo tía bị gãy xương ngã lăn ra, miệng học máu tươi. Đồng Bách Hùng gào lên, Đồng Phương huynh đệ, ta muốn huynh đệ nói một câu, có chết cũng cam lòng. Hơn ba năm nay huynh đệ không lên tiếng, huynh đệ trong bổn giáo đều sinh lòng nghi ngờ. Dương Liên Đình tức giận nói, nghi ngờ cái gì? Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói, ta nghi ngờ giáo chủ bị người ám toán, cho uống thuốc quá câm. Tại sao giáo chủ không nói? Tại sao giáo chủ không nói? Dương Liên Đình cười nhạt nói, kim khẩu của giáo chủ há vì một tên phản đồ phản giáo như ngươi mà nói ư? Tả Hữu, đem hắn đi. Tám tên hầu áo tía cung đáp dạ rồi tiến lên. Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói, Đông Phương huynh đệ, ta muốn nhìn thấy huynh đệ, xem ai hại huynh đệ đến nỗi á khẩu. Lão vung hai tay, xiềng xích tung lên, hai chân bị khóa bằng dây xích xông về hướng Đông Phương Bất Bại. Tám tên hầu áo tía thấy thần oai của lão lẫm liệt nên không dám tiến lên uy bức lão. Dương Liên Đình lớn tiếng quát, bắt hắn lại, bắt hắn lại. Bọn võ sĩ ở dưới điện chỉ lớn tiếng hô quán chứ không dám tiến lên điện. Trong giáo có nghiêm quy, nếu giáo chúng mà mang binh khí bước vào thành Đức Điện một bước thì bị tội chết phanh thay. Đông Phương Bất Bại đứng dậy muốn đi vào trong hậu điện. Đồng Bách Hùng la lên, Đông Phương huynh đệ, đừng đi. Lão lao về phía Đông Phương Bất Bại, nhưng hai chân bị vướng dây xích nên bước không nhanh, lòng lão nóng nảy té ngã ra. Lão thừa thế lăn lộn mấy vòng nhào về phía trước, còn cách Đông Phương Bất Bại khoảng 100 thước. Dương Liên Đình lớn tiếng quát, phản đồ to gan dám hành thích giáo chủ, các võ sĩ mau lên điện bắt phản đồ. Nhậm Ngã Hành thấy Đông Phương Bất Bại né tránh, bộ dạng rất mập mờ mà Đồng Bách Hùng còn cách lão khá xa, nhất thời chạy theo không kịp. Lão móc trong túi ra 3 đồng tiền, vận lực vào tay ném về phía Đông Phương Bất Bại, doanh doanh la lên, động thủ đi. Lệnh Hồ Xung nhảy nhổm dậy rút trương kiếm từ trong băng ra. Hướng Vấn Thiên rút binh khí từ trong cán gỗ của cán đưa cho Nhậm Ngã Hành và Doanh Doanh. Lão vận lực rút một cái, kéo sợi nhuyễn tiên dưới cán ra. Bốn người triển khai khinh công cùng xông lên. Đông Phương Bất Bại la úi chao một tiếng, trán lão bị đồng tiền văng trúng, máu ứa ra. Lúc Nhậm Ngã Hành phóng ba đồng tiền, khoảng cách giữa lão với Đông Phương Bất Bại còn rất xa. Trúng vào lão thì lực đạo đã hết, nên lão chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Nhưng Đông Phương Bất Bại có hiệu xưng là võ công đệ nhất thiên hạ, mà ngay cả một đồng tiền cũng né không được, thật không thể tin nổi. Nhậm Ngã Hành cười ha hả, la lên: "Đông Phương Bất Bại này là đồ dởm!" Hướng Vấn Thiên vùng nhuyễn tiên quấn chặt hai chân của Dương Liên Đình rồi giật cho gã ngã nhào. Đông Phương Bất Bại dởm che mặt chạy cuốn đi. Lệnh Hồ Xung chĩa xéo mũi kiếm ra cản đường, chỉ trường kiếm vào lão rồi quát: "Đứng lại!" Nào ngờ y chạy hốt hoảng không kịp dừng chân, thân người té nhào về hướng mũi kiếm. Lệnh Hồ Xung vội rút trường kiếm lại, chưởng trái đánh nhẹ ra, y té ngửa mặt lên trời. Nhậm Ngã Hành tung người vọt đến chụp gáy y, nhấc lão đến cửa điện rồi lớn tiếng nói: "Mọi người nghe đây, cái đồ này giả danh Đông Phương Bất Bại, làm loạn Nhật Nguyệt thần giáo ta. Mọi người xem rõ mặt mũi của hắn đi." Ngũ quan của người này thật giống Đông Phương Bất Bại, nhưng bây giờ vẻ mặt lão kinh hoàng, khác hẳn với Đông Phương Bất Bại bình tĩnh thản nhiên, thật là một trời một vực. Bọn võ sĩ đưa mắt nhìn nhau, kinh hãi không nói nên lời. Nhậm Ngã Hành lớn tiếng nói: "Ngươi tên gì? Không nói thật, ta sẽ đập nát cái đầu ngươi ra." Người đó sợ hãi, toàn thân run bần bật, lão run run nói: Tiểu nhân tên... Hướng Vấn Thiên đã điểm mấy quyệt đạo của Dương Liên Đình rồi lôi gã đến cửa điện quát: "Ngươi tên là gì?" Dương Liên Đình hiên ngang nói: "Ngươi là cái thá gì mà dám hỏi tên ta? Ta nhận ra ngươi là phản đồ Hướng Vấn Thiên, Nhật Nguyệt thần giáo đã sớm cách chức, trục xuất ngươi ra khỏi bổn giáo. Ngươi dựa vào cái gì mà dám trở lại Hắc Mộc Nhai?" Hướng Vấn Thiên cười nhạt nói: "Ta lên Hắc Mộc Nhai là để giải quyết tên gian đồ như ngươi." Lão vung chưởng trái lên, rắc một tiếng, ống quyển chân trái của Dương Liên Đình đã bị đánh gãy. Võ công của Dương Liên Đình kém cỏi, nhưng gã lại là người rất cương cường, gã quát: "Ngươi có ngon thì giết đi, chứ hành hạ lão tử như vậy thì đâu phải là anh hùng hảo hán." Hướng Vấn Thiên cười nói: "Đâu có chuyện dễ dàng như vậy." Lão vung chưởng lên rắc một tiếng nữa, lại đánh gãy ống quyển chân phải của gã. Lão đẩy tay trái một cái khiến Dương Liên Đình ngã quỵ xuống đất. Dương Liên Đình nằm dưới đất, xương ống quyển hai chân bị gãy đâm ngược trở lên, đau đớn không tưởng tượng nổi, nhưng gã vẫn không rên la một tiếng. Hướng Vấn Thiên đưa ngón tay cái lên khen: "Hảo hán tử, ta không hành hạ ngươi nữa." Hướng Vấn Thiên đánh nhẹ một quyền vào lão Đông Phương Bất Bại dởm, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Người đó ui lên một tiếng rồi nói: Tiểu nhân tên là Bao. Hướng Vấn Thiên hỏi: "Người họ Bao phải không?" Người đó đáp: Dạ, Bao. Lão bập bẹ cả nửa ngày mà vẫn không nói ra được là Bao cái gì. Mọi người cảm thấy một mùi hôi thối xông lên. Dưới ống quần của lão có nước chảy ra. Thì ra lão sợ đến nỗi té đái vải phân trong quần. Nhậm Ngã Hành nói: "Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm Đông Phương Bất Bại là quan trọng nhất." Lão xách lão họ Bao lên rồi lớn tiếng nói: "Mọi người hãy nhìn cho rõ, người này mạo xưng Đông Phương Bất Bại, làm nhiễu loạn bổn giáo. Chúng ta phải đi điều tra cho rõ chân tướng. Ta là giáo chủ tiền nhiệm Nhậm Ngã Hành, các ngươi có nhận ra không?" Bọn võ sĩ đều là những thanh niên khoảng 20 tuổi, chưa bao giờ gặp qua Nhậm Ngã Hành nên tất nhiên không nhận ra lão. Từ khi Đông Phương Bất Bại tiếp nhiệm giáo chủ, bọn thủ hạ thân tín biết được tâm ý của giáo chủ nên không nhắc đến chuyện tiềm nhiệm giáo chủ. Vì vậy, ngay cả cái tên Nhậm Ngã Hành, bọn này cũng chưa từng nghe qua. Dường như Nhật Nguyệt thần giáo sáng lập mấy trăm năm nay từ cổ chí kim, chỉ có Đông Phương Bất Bại làm giáo chủ. Bọn võ sĩ ngơ ngác nhìn nhau không dám nói lời nào. Thượng Quan Vân lớn tiếng nói: "Đông Phương Bất Bại chắc sớm bị bọn Dương Liên Đình hại chết rồi. Vị Nhậm giáo chủ này là giáo chủ của bổn giáo. Từ nay về sau mọi người phải tận trung với Nhậm giáo chủ." Lão nói xong liền quỳ gối hướng về Nhậm Ngã Hành nói: "Thuộc hạ tham kiến Nhậm giáo chủ thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ." Bọn võ sĩ nhận ra Thượng Quan Vân là đại nhân vật có địa vị rất cao của bổn giáo. Thấy lão tham bái Nhậm Ngã Hành, lại thấy Đông Phương giáo chủ quả thật là giả mạo, mà Dương Liên Đình quyền thế hiển hách, bị đánh gãy hai chân nằm lăn dưới đất, không còn chút sức lực phản kháng. Một số người quỳ xuống trước Nhậm Ngã Hành nói: "Giáo chủ thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ." Những võ sĩ còn lại cũng lần lượt quỳ xuống. 10 chữ giáo chủ thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ, mỗi ngày mọi người đều nói mấy lần nên nói ra thuộc lòng như cháo. Nhậm Ngã Hành cười ha hả, trong phút chốc chí đắc ý mãn, lão nói: "Các người canh giữ nghiêm mật các đường lên xuống Hắc Mộc Nhai, bất cứ ai cũng không được phép lên hay xuống núi." Bọn võ sĩ đồng thanh đáp dạ. Lúc này Hướng Vấn Thiên đã gọi người hầu mặc áo tía mở xiềng xích cho Đồng Bách Hùng. Đồng Bách Hùng rất quan tâm đến sự sống chết của Đông Phương Bất Bại. Lão chụp gáy Dương Liên Đình quát: Ngươi nhất định ngươi hại chết Đông Phương huynh đệ của ta rồi. Ngươi Lòng lão quá kích động, ngạn ngào không nói nên lời, hai hàng nước mắt chảy dài. Dương Liên Đình vẫn nhắm nghiền đôi mắt, không thèm để ý đến lão. Đồng Bách Hùng tát gã một cái tóe lửa quát: "Đông Phương huynh đệ của ta thế nào rồi?" Hướng Vấn Thiên vội la lên: "Xin hạ thủ nhẹ nhàng một chút." Nhưng đã không kịp rồi. Đồng Bách Hùng chỉ sử ba thành công lực mà đã tát cho Dương Liên Đình ngất xỉu. Đồng Bách Hùng lắc mạnh người gã, hai mắt của Dương Liên Đình trợn ngược giống như người chết rồi. Nhậm Ngã Hành nhìn bọn hầu áo tía nói: "Ai biết Đông Phương Bất Bại ở đâu, thành thật bẩm báo sẽ được trọng thưởng." Lão hỏi liền ba câu nhưng không ai đáp lại. Trong khoảnh khắc, lòng Nhậm Ngã Hành lạnh như băng. Lão bị giam cầm dưới đáy Tây Hồ hơn 10 năm. Ngoài luyện công ra, lão tưởng tượng sau khi thoát ngục thì sẽ hành hạ Đông Phương Bất Bại thế nào. Chuyện đắc ý trong thiên hà không chuyện nào thích thú hơn chuyện này. Nào ngờ hôm nay đến Hắc Mộc Nhai, lão chỉ tìm được đồ giả. Hiển nhiên Đông Phương Bất Bại đã không còn ở trên đời nữa. Nếu không thì võ công cơ trí như lão sao dễ để cho Dương Liên Đình tác oai tác quái như vậy, lại kiếm người mạo xưng lão hành hạ đồ khốn nạn Dương Liên Đình và họ Bao này thì đâu có thú gì. Nhậm Ngã Hành đưa mắt nhìn người hầu áo tía và mấy chục tên đứng rải rác khắp trong điện, thấy có người vô cùng hoảng sợ, có người vừa hoảng sợ vừa nghi hoặc, có người thấp thoáng hiện lên vẻ xảo quyệt. Nhậm Ngã Hành vô cùng thất vọng, lòng dạ rất bực bội, lão quát: "Các ngươi là đồ vô dụng, biết rõ Đông Phương Bất Bại là giả, lại cùng với tên Dương Liên Đình lừa gạt huynh đệ giáo hạ, tội các ngươi không thể dung tha được." Lão lạng người đi, đánh khẽ bốn cái, chưởng đến đâu thì bốn tên áo tía không rên lên được một tiếng đã tán mạng ngay. Những người khác kinh hãi la lên, nhảy lùi ra bốn phía. Nhậm Ngã Hành cười hung tợn, lão nói: "Muốn trốn ư, trốn đi đâu?" Lão lượm dây xích sắt vừa trói Đông Bách Hùng còn nằm ở dưới đất, ném mạnh vào đám đông, máu thịt văng ra, lại có 7-8 tên mất mạng. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói: "Kẻ nào theo Đông Phương Bất Bại thì không sống sót được." Doanh Doanh thấy phụ thân cử chỉ khác lạ như kẻ điên cuồng, cô bèn gọi: "Gia Gia." Rồi cô đến nắm chặt tay lão, bỗng thấy trong đám thị giả chạy ra một người, quỳ xuống nói: "Thái bẩm giáo chủ, Đông Phương Bất Bại vẫn còn sống." Nhậm Ngã Hành vui mừng vô cùng, chạy đến chụp vai gã hỏi: "Đông Phương Bất Bại còn sống ư?" Người đó đáp: "Dạ." Gã la lên một tiếng rồi ngất đi. Thì ra Nhậm Ngã Hành trong lúc kích động dùng sức quá mạnh, bóp gãy xương hai vai gã. Nhậm Ngã Hành lắc người gã mấy cái, gã vẫn không tỉnh lại. Lão quay đầu lại quát bọn thị giả: "Đông Phương Bất Bại ở đâu? Mau dẫn đường, chậm trễ một khắc thì ta giết chết hết." Một tên thị giả quỳ xuống nói: "Khải bẩm giáo chủ, chỗ ở của Đông Phương Bất Bại vô cùng bí ẩn, chỉ có Dương Liên Đình biết mở cửa bí mật. Chúng ta làm cho tên phản đồ phản giáo họ Dương tỉnh lại để hắn dẫn đường cho giáo chủ." Nhậm Ngã Hành nói: "Mau lấy nước lại đây." Những thị giả áo tía đều là những tên vô cùng lanh lợi. 5 tên chạy như bay ra khỏi điện, có 3 tên quay lại, mỗi người bưng một chậu nước lạnh, còn 2 tên kia chạy trốn mất. 3 chậu nước lạnh đều tạt lên đầu của Dương Liên Đình. Gã từ từ mở mắt, Hướng Vấn Thiên hỏi: "Họ Dương kia, ta kính trọng ngươi là một hán tử quật cường, không hành hạ ngươi. Bây giờ từ trên xuống dưới các nẻo đường Hắc Mộc Nhai đều đã đoạn tuyệt, trừ phi Đông Phương Bất Bại mọc hai cánh, nếu không thì không cách nào thoát được. Ngươi mau dẫn bọn ta đi tìm hắn. Bậc nam tử hán đại trượng phu, hà tất lại giấu đầu lòi đuôi, mọi việc quyết đoán mau lẹ, há không khoan khoái sao?" Dương Liên Đình cười nhạt nói: "Đông Phương Bất Bại thiên hạ vô địch, các ngươi dám đưa mình vào chỗ chết thì còn gì hay hơn. Được, ta dẫn các ngươi đi gặp giáo chủ." Hướng Vấn Thiên nói với Thượng Quan Vân: "Thượng Quan huynh, hai chúng ta tạm thời làm kiệu phu khiêng tên này đi gặp Đông Phương Bất Bại." Lão nói vậy rồi túm lấy Dương Liên Đình để lên cán. Thượng Quan Vân đáp dạ, rồi cùng với Hướng Vấn Thiên khiêng cán lên. Dương Liên Đình nói: "Đi vào phía trong." Hướng Vấn Thiên và Thượng Quan Vân khiêng gã đi trước dẫn đường. Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh, Đồng Bách Hùng, cả bốn người đi theo sau. Mọi người đi đến hậu điện Thành Đức qua một hành lang dài, đến một vườn hoa rồi vào một gian thạch thất nhỏ ở phía tây. Dương Liên Đình nói, đẩy bức tường bên trái. Đồng Bách Hùng đưa tay đẩy ra, thì ra bức tường này là bức tường sống, lộ ra một cánh cửa. Dương Liên Đình lấy bên người ra một xâu chìa khóa, đưa cho Đồng Bách Hùng mở cánh cửa sắt ra, bên trong là một đường hầm. Mọi người đi xuống đường hầm, hai bên đường hầm có đốt các đĩa đèn dầu, ngọn đèn như hạt đậu, âm u trầm trầm. Nhậm Ngã Hành thầm nghĩ, Đông Phương Bất Bại giam ta ở dưới đáy Tây Hồ, nào ngờ lại bị báo ứng, chính hắn cũng ở chốn lao lung, đường hầm này cũng chẳng khác gì ở Cô Sơn Mai Trang. Nào ngờ đi quẹo qua mấy khúc quanh, trước mặt bỗng rộng rãi sáng trưng, lộ ra ánh mặt trời. Đột nhiên mọi người ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, lòng cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Từ trong đường hầm đi vào là một vườn hoa nhỏ rất xinh đẹp. Hồng mai, lục trúc, thanh tùng, thúy bách được bố trí rất khéo léo. Trong ao có mấy đôi uyên ương bơi lượn, bên ao có bốn con hạc trắng. Mọi người vạn lần không ngờ được lại gặp cảnh đẹp tuyệt mỹ như vậy, không khỏi ngấm ngầm lấy làm kỳ lạ. Đi vòng qua hòn non bộ, lại đến một vườn hoa lớn hơn. Trong vườn đều là hoa hồng, hồng thẫm, hồng phấn, tranh nhau khoe sắc, tươi đẹp vô cùng. Doanh Doanh nghiêng đầu nhìn Lệnh Hồ Xung, thấy trên mặt chàng lộ vẻ tươi cười rất thích thú. Cô hỏi khẽ, Xung ca thấy ở đây có đẹp không? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, sau khi chúng ta đuổi Đông Phương Bất Bại chạy rồi, thì ta và Doanh Muội ở lại đây vài tháng, Doanh Muội dạy ta gãy đàn mới thật thú vị. Doanh Doanh nói, Xung ca không gạt tiểu muội chứ? Lệnh Hồ Xung nói, chỉ sợ vãn bối học không được, bà ba đừng trách. Doanh Doanh nhãn miệng cười. Hai người thưởng thức cảnh đẹp nên rơi lại đằng sau, thấy Hướng Vấn Thiên và Thượng Quan Vân Kiên Dương Liên Đình đã đi vào một gian nhà nhỏ rất xinh xắn. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh vội đi theo vào, vừa mở cửa ra, một mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi mọi người. Trong phòng treo một bức tranh thêu ba cô mỹ nữ ngồi, khuôn mặt rất diễm lệ. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, đây là khuê phòng của đàn bà, tại sao Đông Phương Bất Bại lại ở đây? Phải rồi, đây là chỗ ở của ái thiếp lão. Lão đắm say nữ sắc mà bỏ mặc chuyện giáo vụ. Bỗng nghe trong nhà có người hỏi, Liên đệ dẫn ai đến vậy? Thanh âm này lanh lảnh, cổ họng nghẹn nghẹn, vừa giống tiếng đàn ông vừa giống tiếng đàn bà, khiến cho mọi người nghe bất giác rợn cả người. Dương Liên Đình nói, lão bằng hữu của giáo chủ đòi gặp giáo chủ cho bằng được. Người đó nói, tại sao Liên đệ dẫn lão đến? Ở đây chỉ có một mình Liên đệ mới được vào, ngoài Liên đệ ra ta không muốn gặp ai hết. Hai câu sau cùng nói với giọng nũng nịu, hiển nhiên là thanh điệu của phụ nữ, nhưng thanh âm rõ ràng là của nam nhân. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh, Đồng Bách Hùng, Thượng Quan Vân đều rất quen thuộc Đông Phương Bất Bại. Thanh âm này quả thật là của lão, nhưng giống như lão ép giọng để học hát, làm ra bộ nũng nịu là giống trò cười. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lấy làm ngạc nhiên. Dương Liên Đình thở dài nói, không được đâu, nếu tiểu đệ không dẫn lão đến thì lão giết tiểu đệ. Tiểu đệ làm sao có thể chết được khi không gặp mặt giáo chủ? Người đó nói lanh lảnh, ai to gan dám ăn hiếp Liên đệ vậy? Nhậm Ngã Hành ư? Liên đệ kêu hắn vào đây. Nhậm Ngã Hành nghe lão chỉ qua một câu nói mà đoán được mình đã đến, bất giác lão rất khâm phục tài trí của Đông Phương Bất Bại. Lão ra hiệu cho mọi người tiến vào. Thượng Quan Vân vén tấm màn cửa gấm thêu cây hoa mẫu đơn lên, khiêng Dương Liên Đình vào. Mọi người đi theo vào trong. Trong phòng lộng lẫy mê hồn, mùi thơm của son phấn nồng nặc xông lên mũi. Đầu phía đông có một người ngồi ở bàn trang điểm, mặc áo màu hồng phấn, tay trái cầm bàn căn, tay phải cầm một cây kim thêu, ngẩng đầu lên, mặt lão có chút ngạc nhiên. Nhưng vẻ ngạc nhiên của người này không bằng vẻ kinh ngạc của bọn Nhậm Ngã Hành. Ngoài Lệnh Hồ Xung ra thì mọi người đều nhận ra người này đúng là Đông Phương Bất Bại, soán ngôi giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo mười mấy năm nay, hiệu xưng là võ công đệ nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ lão cạo sạch râu, mặt lại thoa thêm phấn son, mình mặc xiêm y nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, nhan sắc mười phần yêu tà. Nếu Doanh Doanh mặc loại xiêm y này thì vẻ diễm lệ đã đập vào mắt người ta rồi. Một tay quái kiệt võ lâm kinh thiên động địa oai chấn đương thời lại ẩn mình trong khuê phòng để thêu thùa may vá. Nhậm Ngã Hành vốn tức giận đầy bụng, bây giờ lại không kìm được buồn cười, lão quát, Đông Phương Bất Bại, người giả điên ư? Đông Phương Bất Bại cao có nói, quả nhiên là Nhậm giáo chủ, cuối cùng giáo chủ cũng đến rồi. Liên đệ làm sao rồi, có bị lão đả thương không? Hắn nhảy xổ đến bên Dương Liên Đình, ẵm gã lên. nhẹ nhàng đặt lên giường, vẻ mặt Đông Phương Bất Bại tỏ ra thương yêu vô hạn. Hồi 128, đấu bốn người, Bất Bại mệnh vong. Lão liên tiếp hỏi, có đau lắm không? Lão lại nói, chỉ bị gãy chân cũng không sao, Liên Đệ yên tâm, ta sẽ chữa cho Liên Đệ ngay. Lão nhẹ nhàng cởi giày cho Liên Đình, rồi kéo mền hoa thơm nồng nặc đắp lên người gã, giống như người vợ hiền thục chăm sóc trượng phu. Mọi người bất giác nhìn nhau ngạc nhiên, ai ai cũng tức cười, nhưng tình cảnh này quá kỳ lạ nên cười không nổi. Trong căn phòng thêu màn châu, mền gấm rực rỡ, lại đầy quỷ khí yêu tà. Đông Phương Bất Bại lấy ra một cái khăn tay thêu màu xanh, dịu dàng lau mồ hôi và vết dơ trên trán Dương Liên Đình. Dương Liên Đình tức giận nói, đại địch đang ở trước mắt mà giáo chủ còn bày trò làm bà làm mẹ tiểu đệ để làm gì? Giáo chủ đánh lui địch nhân đi rồi âu yếm tiểu đệ cũng không muộn. Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói, phải phải, Liên Đệ đừng giận, chân đau lắm phải không? Thật khiến cho người ta đau lòng. Bọn Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung đều chưa bao giờ thấy chuyện kỳ quái như vậy. Đồng tính luyến ái là chuyện có nhiều, nhưng Đông Phương Bất Bại đường đường là giáo chủ, sao lại cam tâm cải trang làm phụ nữ, tự cho mình là vợ? Lão này nhất định bị điên rồi. Dương Liên Đình nói với lão rất sức sược, mà lão lại vô cùng dịu dàng hiền thục. Ai ai cũng cảm thấy kỳ quái, lại có chút ác cảm. Đồng Bách Hùng không nhịn được bước lên trước, lão nói, Đông Phương huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ làm cái gì vậy? Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu lên, nét mặt xa sầm hỏi, đã thương Liên Đệ ta, cũng có người trong đó sao? Đồng Bách Hùng nói, tại sao huynh đệ bị Dương Liên Đình điều khiển như vậy? Gã sai một tên khốn nạn mạo xưng huynh đệ, tùy tiện ra lệnh, tắc oai tắc quái, huynh đệ có biết không? Đông Phương Bất Bại nói, đương nhiên ta biết, Liên Đệ rất tốt với ta, luôn kề cận bên ta. Liên Đệ biết ta không còn tâm trí lo chuyện trong bổn giáo, nên thay ta đỡ đần mọi việc, thì đâu có gì là không tốt. Đồng Bách Hùng chỉ Dương Liên Đình nói, tên này muốn giết ta, huynh đệ cũng không biết sao? Đông Phương Bất Bại từ từ lắc đầu nói, ta không biết, Liên Đệ muốn giết ngươi thì nhất định tại ngươi không tốt, vậy tại sao ngươi không để cho Liên Đệ giết đi? Đồng Bách Hùng chưng hửng, ngẩng đầu lên cười ha hả, tiếng cười đầy ý bi phẫn. Lão cười một lúc rồi nói, hắn muốn giết ta, ngươi cũng để cho hắn giết ta phải không? Đông Phương Bất Bại nói, Liên Đệ thích làm cái gì thì ta để cho Liên Đệ làm cái đó, trên đời này chỉ có một mình Liên Đệ mới đúng là người đối xử tốt với ta. Ta cũng chỉ tốt với mỗi Liên Đệ thôi. Đồng đại ca, chúng ta xưa nay giao tình thắm thiết, nhưng đại ca không nên đắc tội với Liên Đệ của tiểu đệ. Đồng Bách Hùng đỏ bừng mặt, lớn tiếng nói, ta tưởng rằng ngươi bị mất trí điên khùng, hóa ra lòng ngươi rất sáng suốt, biết chúng ta là hảo bằng hữu, còn có giao tình thắm thiết. Đông Phương Bất Bại nói, đúng vậy, đại ca đắc tội với tiểu đệ thì không sao, còn đắc tội với Liên Đệ của tiểu đệ thì không được. Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói, ta đã đắc tội với hắn rồi, ngươi tính sao? Giang tặc này muốn giết ta nhưng đâu có dễ như vậy. Đông Phương Bất Bại đưa tay ra nhẹ vuốt tóc Dương Liên Đình, rồi dịu dàng hỏi, Liên Đệ muốn giết hắn không? Dương Liên Đình tức giận nói, mà mau động thủ đi, đừng làm trò bà má má nữa, khiến người ta bực mình lắm. Đông Phương Bất Bại cười nói, được rồi. Lão quay qua Đồng Bách Hùng nói, Đồng huynh, hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, xin đừng trách tiểu đệ. Trước khi Đồng Bách Hùng đến đây, lão đã lấy một thanh đơn đao trong tay một võ sĩ ở trên điện. Lão liền lùi lại hai bước, tay cầm đao, đứng thủ thế. Lão biết rõ võ công của Đông Phương Bất Bại rất cao cường, bây giờ tuy thấy lão khùng khùng điên điên, nhưng không dám có chút khinh suất, vẫn giữ thế thủ chăm chú nhìn. Đông Phương Bất Bại cười nhạt rồi than, chuyện này thật làm khó cho người ta. Đồng đại ca, nhớ năm xưa lúc ở Thái Hành Sơn, Lỗ Đông thất khổ vây đánh tiểu đệ. Lúc đó tiểu đệ luyện công chưa thành, lại bị bọn chúng đột nhiên tập kích, tay phải bị trọng thương, mất mạng trong khoảnh khắc. Nếu không có đại ca xả thân cứu giúp thì tiểu đệ làm sao có thể sống đến ngày nay. Đồng Bách Hùng hừ một tiếng rồi nói, ngươi còn nhớ những chuyện cũ đó sao? Đông Phương Bất Bại nói, làm sao tiểu đệ quên được, năm xưa tiếp đại quyền Nhật Nguyệt thần giáo, Chu Tước đường chủ La trưởng lão không phục, làm lôi thôi rắc rối, đại ca liền vung đao giết La trưởng lão. Từ đó trong bổn giáo không còn người thứ hai dám nói nửa tiếng dị nghị, công lao của đại ca thật không nhỏ. Đồng Bách Hùng phẫn nộ nói, chỉ trách năm xưa ta quá hồ đồ. Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói, đại ca đâu có hồ đồ, đại ca đối với tiểu đệ nghĩa khí thâm trọng. Tiểu đệ lên 11 tuổi thì biết được đại ca, lúc đó gia cảnh tiểu đệ bần hàn, hoàn toàn nhờ đại ca cứu tế nhiều năm. Phụ mẫu tiểu đệ khi quá cố không có gì để mai táng, tang sự cũng do một tay đại ca lo liệu giúp đỡ tiểu đệ. Đồng Bách Hùng xua tay nói, chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì. Đồng Phương Bất Bại thở dài nói, những chuyện đó không nhắc không được. Đồng đại ca, tiểu đệ không phải không có lương tâm, không màng đến ân nghĩa ngày trước, chỉ trách tại đại ca đã đắc tội với liên đệ của tiểu đệ. Liên đệ muốn lấy tính mạng của đại ca, tiểu đệ không còn cách nào khác được. Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói, đủ rồi, đủ rồi. Đột nhiên mọi người cảm thấy trước mắt có một cái vòng màu hồng phấn thoáng qua, dường như thân hình của Đông Phương Bất Bại chuyển động. Choang một tiếng, đơn đao trong tay của Đồng Bách Hùng rớt xuống đất, người lão loạn choạng mấy cái. Đồng Bách Hùng há hốc miệng, đột nhiên thân người ngã bổ về trước, nằm phục xuống đất không nhúc nhích. Lão ngã xuống tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng bọn cao thủ như Nhậm Ngã Hành đều thấy rất rõ, trên bốn đại huyệt mi tâm, hai huyệt thái dương trái phải, huyệt nhân trung ở dưới mũi đều có một chấm nhỏ màu đỏ, máu tươi ứa ra. Hiển nhiên lão đã bị kim thêu của Đông Phương Bất Bại đâm trúng. Bọn Nhậm Ngã Hành kinh hãi, bất giác lùi lại sau mấy bước. Lệnh Hồ Xung đưa tay trái kéo Doanh Doanh ra sau, đứng cản trước người cô ta. Nhất thời trong phòng yên tĩnh, không ai thở mạnh. Nhậm Ngã Hành từ từ rút trường kiếm ra rồi nói, Đông Phương Bất Bại, chúc mừng ngươi đã luyện thành võ công trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Đông Phương Bất Bại nói, Nhậm giáo chủ, bộ Quỳ Hoa Bảo Điển này do giáo chủ truyền cho thuộc hạ lúc nào cũng nhớ ơn giáo chủ. Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói, thật vậy không? Cho nên ngươi mới giam ta ở dưới đáy Tây Hồ, khiến cho ta không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Đông Phương Bất Bại nói, nhưng thuộc hạ không giết giáo chủ, phải không? Chỉ cần thuộc hạ sai Giang Nam Tứ Hữu không đem nước cho giáo chủ uống, thì giáo chủ có thể chịu nổi 10 ngày, nửa tháng không? Nhậm Ngã Hành nói như vậy thì ngươi đối đãi rất tử tế ư? Đông Phương Bất Bại nói, đúng vậy, thuộc hạ đưa giáo chủ đến Tây Hồ, Hàng Châu để dưỡng già. Người ta thường nói trên có thiên đàng, dưới có tô hàng nhị châu. Phong cảnh ở Tây Hồ nổi tiếng trong thiên hạ, cô Sơn Mai Trang là nơi có cảnh đẹp tuyệt nhất Tây Hồ. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói, thì ra ngươi để ta dưỡng già trong hắc lao dưới đáy Tây Hồ, ta phải đa tạ ngươi. Đông Phương Bất Bại thở dài nói, Nhậm giáo chủ đối đãi rất tốt với thuộc hạ vĩnh viễn không bao giờ quên. Thuộc hạ ở Nhật Nguyệt Thần Giáo nguyên chỉ là một tên phó hương chủ dưới trướng Phong Lôi Đường trưởng lão. Giáo chủ phá lệ đề bạc, liên tục thăng chức cho thuộc hạ, thậm chí ngay cả Huy Qua Bảo Điển chí bảo của bổn giáo cũng truyền cho thuộc hạ, chỉ định tương lai thuộc hạ thay giáo chủ làm giáo chủ của bổn giáo. Ân đức này Đông Phương Bất Bại vĩnh viễn không bao giờ quên. Lệnh Hồ Xung liếc nhìn thi thể của Đồng Bách Hùng ở dưới đất, thầm nghĩ, vừa rồi lão không ngớt khen Đồng trưởng lão tốt với lão, rồi đột nhiên ra tay hạ sát thủ, bây giờ lão lại muốn dở thủ đoạn đó với Nhậm giáo chủ, nhưng dễ gì Nhậm giáo chủ mắc bẫy của lão. Đồng Phương Bất Bại ra tay thật quá thần tốc, như sấm chớp, sự việc không có chút gì báo trước, thật là đáng sợ. Lệnh Hồ Xung cầm trường kiếm chỉ vào ngực Đông Phương Bất Bại, chỉ cần tứ chi của lão hơi nhúc nhích thì hắn liền vung kiếm phóng nhanh ra, chỉ có tấn công trước mới có thể khắc chế được lão. Nếu để lão chiếm được tiên cơ thì trong phòng này sẽ có người tán mạng. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân, Doanh Doanh, cả bốn người nhìn Đông Phương Bất Bại không chớp mắt, đề phòng lão bỗng nhiên hạ thủ bất ngờ. Đông Phương Bất Bại nói, lúc đầu thuộc hạ toàn tâm toàn ý chỉ muốn làm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, muốn làm cái gì thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ, cho nên tìm trăm phương ngàn kế để đoạt ngôi vị của giáo chủ, loại bỏ hết vây cánh của giáo chủ. Hướng huynh đệ, tất cả mưu kế của ta không lọt qua mắt của huynh đệ. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngoài Nhậm giáo chủ và Đông Phương Bất Bại ta ra, huynh đệ là người tài thứ ba. Hướng Vấn Thiên tay cầm nhuyễn tiên, nín thở không dám phân tâm trả lời. Đông Phương Bất Bại thở dài nói, lúc đầu ta làm giáo chủ, ý khí phong phát, nói cái gì văn thành võ đức, trung hưng thánh giáo, thật là ba hoa khoác loác, không biết xấu hổ. Cho đến sau này luyện được Quỳ Hoa Bảo Điển mới dần dần hiểu được diệu đế của nhân sinh. Sau mấy năm chuyên cần tu luyện nội công, cuối cùng hiểu rõ được đạo lý thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trưởng. Mọi người nghe giọng nói éo lả của lão một hồi, lòng bàn tay dần dần toát mồ hôi. Lão nói rất có đạo lý, đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhưng kiểu dạng yêu tà bán nam bán nữ khiến người càng nhìn càng phát nổi da gà. Mục quan của Đông Phương Bất Bại dần dần chuyển qua Doanh Doanh. Lão hỏi, Nhậm đại tiểu thư, mấy năm nay ta đối đãi với tiểu thư thế nào? Doanh Doanh đáp, người đối với ta rất tốt. Đông Phương Bất Bại thở dài buồn bã nói, Rất tốt thì không hẳn vậy, nhưng chẳng qua ta vẫn hâm mộ tiểu thư. Một người sinh ra được làm con gái đã hạnh phúc gấp trăm lần hạng nam tử thúi tha, huống chi tiểu thư là một trang thiên kiều bá mị đang độ thanh xuân. Nếu ta có thể thay chỗ của tiểu thư, đừng nói làm giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo, mà dù có làm hoàng đế ta cũng không thèm. Lệnh Hồ Xung cười nói, nếu ngươi muốn đổi chỗ của Nhậm đại tiểu thư, muốn ta yêu một lão yêu quái như ngươi thì không dễ chút nào đâu. Bọn Nhậm Ngã Hành nghe chàng nói như vậy đều giật mình. Đông Phương Bất Bại nhìn chăm chăm vào Lệnh Hồ Xung, cặp lông mày từ từ dựng lên, vẻ mặt tái xanh. Lão nói, ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy, thật to gan. Lão nói mấy câu này rất sắc bén, hiển nhiên phẫn nộ vô cùng. Lệnh Hồ Xung biết rõ hiểm họa đã đến gần, nhưng chàng không nhịn được cười, nói, là tu mi nam tử hán cũng được, là cô nương thiên kiều bá mị cũng được, ta ghét nhất là lão già dịch mà giả làm con gái. Đông Phương Bất Bại tức giận đanh giọng, ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Lệnh Hồ Xung đáp, ta là Lệnh Hồ Xung. Đông Phương Bất Bại nén giận, cười rùi nói, à, ngươi là Lệnh Hồ Xung, ta muốn gặp ngươi lắm. Nghe nói Nhậm đại tiểu thư rất yêu ngươi, vì ngươi mà hy sinh cả tính mạng, nhưng không biết là vị lang quân anh tuấn nào. Hừ, ta xem ngươi cũng tầm thường, không có gì đặc biệt, so với liên đệ của ta ngươi còn kém xa. Lệnh Hồ Xung cười nói, tại hạ đâu có gì hay, chỉ hơn người ở tấm chân tình. Vị dương quân này tuy anh tuấn, nhưng đáng tiếc chỉ là hạng ông bướm vật vờ, đến đâu lưu tình. Đông Phương Bất Bại đột nhiên gầm lên, ngươi, ngươi là đồ khốn nạn, nói bậy bạ cái gì đó. Mặt lão đỏ bừng, đột nhiên bóng hồng thoáng một cái, mũi kim thêu phóng nhanh đến Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung nói hai câu này thì ra muốn chọc tức lão, nhưng thấy tay áo của lão hơi động đậy, chàng liền phóng vèo một kiếm vào yết hầu của lão. Chiêu kiếm này phóng cực nhanh, nếu Đông Phương Bất Bại không thu người lại thì lập tức bị mũi kiếm đâm xuyên qua yết hầu ngay. Nhưng ngay lúc này, Lệnh Hồ Xung cảm thấy má bên trái hơi đau, chàng hướng trường kiếm sang bên trái. Thì ra Đông Phương Bất Bại ra tay quá nhanh, thật không thể lường được. Trong lúc nhoáng như tia chớp, lão đã dùng kim đâm lên má Lệnh Hồ Xung. May mà chiêu kiếm này của Lệnh Hồ Xung phóng rất nhanh, khiến địch nhân không thể không tự cứu. Phần Đông Phương Bất Bại tấn công trong lúc tức giận nên không khỏi bị phân tán tinh thần, mũi kim mới đâm lệch, không trúng yếu huyệt trên người của đối phương. Trong tay Đông Phương Bất Bại là mũi kim dài không quá một tấc, dường như gió thổi cũng bay mà rớt xuống nước, cũng không chìm, nhưng lại có thể gạt được trường kiếm của Lệnh Hồ Xung. Võ công của lão thật cao cường không thể lường được. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, biết hôm nay gặp phải cường địch bình sinh chưa bao giờ gặp. Chỉ cần đối phương thi triển thủ cước thì tính mạng của mình lập tức khó bảo toàn. Chàng liền phóng liên tiếp vèo véo bốn kiếm đều nhắm vào chỗ yếu hại nhất của lão. Đông Phương Bất Bại ồ một tiếng rồi khen, kiếm pháp rất cao cường. Lão liền vung kim trái phải trên dưới gạt hết bốn chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn lão ra tay. Lão dùng kim thêu gạt bốn chiêu, toàn thân không có chỗ hở. Lúc này quyết không dễ ra tay phóng kiếm tiếp, chàng liền quát to một tiếng chém trường kiếm từ trên đầu xuống. Đông Phương Bất Bại dùng ngón giữa và ngón trỏ tay phải kẹp chặt kim thêu, vung lên trên cản kiếm, trường kiếm chém xuống không được. Cánh tay Lệnh Hồ Xung hơi tê nhức, nhưng thấy bóng hồng thấp thoáng, dường như có một vật đâm vào mắt trái của chàng. Lệnh Hồ Xung không thể đỡ gạt mà cũng không kịp né tránh. Trong lúc cấp bách, trường kiếm rung động, chàng vội phóng kiếm đâm vào mắt trái của Đông Phương Bất Bại. Đây là cách đánh lưỡng bại câu thương. Chiêu kiếm này đâm vào mắt địch, gần như không né tránh được, là chiêu số đặc biệt mà cao thủ thường dùng. Nhưng Độc Cô Cửu Kiếm mà Lệnh Hồ Xung học vốn không có chiêu số, lại tùy cơ ứng biến, nên gặp lúc nguy cấp, không kịp suy nghĩ phóng đại ra. Chàng cảm thấy mi mắt bên trái hơi đau, Đông Phương Bất Bại đã nhảy ra né tránh chiêu kiếm. Lệnh Hồ Xung biết mi bên trái của mình bị kim thêu của lão đâm trúng, may mà lão phải né tránh chiêu kiếm của chàng phóng đến, nên kim thêu mới đâm không chuẩn xác, nếu không thì Lệnh Hồ Xung đã bị lão đâm mù một con mắt. Trong lúc kinh hãi, chàng vội chém kiếm loạn xạ như mưa sa bão táp, không để đối phương ra tay quản chiêu. Đông Phương Bất Bại đỡ bên trái gạt bên phải, nhưng lão vẫn rảnh rỗi miệng liên tục khen, hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp. Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên thấy tình thế bất lợi, một người vung trường kiếm, một người vung nhuyễn tiên, đồng thời xông đến hiệp kích. Ba đại cao thủ đương thời liên thủ xuất chiến, tình thế rất lợi hại. Nhưng hai ngón tay Đông Phương Bất Bại kẹp một cây kim thêu đứng giữa ba người mà đâm xuyên qua xuyên lại nhanh như điện chớp, không có vẻ gì kém thế. Thượng Quan Vân rút đơn đao ra xông đến trợ chiến, lấy bốn địch một. Đấu đến lúc cam go, bỗng nghe Thượng Quan Vân la thất thanh, đơn đao rớt xuống đất, người ngã lộn nhào ra, hai tay bụm mắt phải. Một con mắt của lão đã bị Đông Phương Bất Bại đâm mù. Lệnh Hồ Xung thấy Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên hai người tấn công thế rất lợi hại, Đông Phương Bất Bại đã dần dần không ra tay công kích mình nữa. Chàng liền vung trường kiếm nhắm đâm vào các chỗ yếu hại trên người lão. Nhưng thân hình của Đông Phương Bất Bại tựa bóng quỷ bóng ma, bay phất phơ qua lại như làn khói nhẹ. Mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung toàn cách người của lão mấy tấc. Bỗng nghe Hướng Vấn Thiên la to một tiếng, tiếp theo Lệnh Hồ Xung cũng la to lên, hai người đều bị kim thêu đâm trúng. Công lực hấp tinh đại pháp mà Nhậm Ngã Hành luyện tuy cao thâm, nhưng thân pháp của Đông Phương Bất Bại cực nhanh, khó mà đụng vào lão được. Phần binh khí lão sử là cây kim thêu nên Nhậm Ngã Hành không cách nào hút được nội lực của lão qua cây kim. Lại đấu thêm một lúc, Nhậm Ngã Hành cũng la to lên một tiếng, ngực và yết hầu của lão đều bị kim đâm. May mà lúc đó Lệnh Hồ Xung tấn công dồn dập, khiến Đông Phương Bất Bại phải vội lo cứu mình, nên một mũi kim đâm bị lệch, còn một mũi tuy đâm chuẩn nhưng chỉ sâu vài phân, chưa thể đả thương lão. Bốn người vây đánh Đông Phương Bất Bại nhưng vẫn chưa thể chạm được vào áo của lão, ngược lại cả bốn đều bị trúng kim. Doanh Doanh đứng gần xem đấu, càng lúc cô càng lo lắng, không biết trên kim của hắn có chất độc hay không, nếu có độc thì không thể nào tưởng tượng hết hậu quả. Cô thấy người của Đông Phương Bất Bại di động càng lúc càng nhanh, một cái vòng mây hồng xoay qua xoay lại. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Xung liên tục quát tháo, thanh âm lộ ra vẻ vừa phẫn nộ vừa hoảng hốt. Binh khí của ba người đều vẫn đầy nội lực nên tiếng gió phát ra rất mạnh, Đông Phương Bất Bại lại không phát ra một hơi thở. Doanh Doanh thầm nghĩ, nếu ta gia nhập hỗn chiến chỉ làm cản tay cản chân chứ giúp không được thì chẳng ích lợi gì, xem ra Đông Phương Bất Bại lấy một địch ba còn có thể thủ thắng. Cô liếc mắt thấy Dương Liên Đình đã ngồi trên giường chăm chú quan sát trận đấu, mặt đầy vẻ lo lắng. Doanh Doanh bỗng nghĩ ra một kế, từ từ đi đến bên giường, đột nhiên vung đoản kiếm tay trái lên, soạt một tiếng, cô đâm vào vai phải của Dương Liên Đình. Dương Liên Đình không kịp đề phòng, la to một tiếng, Doanh Doanh lại giơ kiếm lên chém lên đùi của gã. Lúc này Dương Liên Đình đã biết dụng ý của cô ta là muốn hắn la lên để phân tán tâm thần của Đông Phương Bất Bại. Gã cố nhịn đau, không rên một tiếng, Doanh Doanh giận nói, người có la hay không? Ta sẽ chém đứt từng ngón tay của ngươi. Đoản kiếm rung lên, cô chém rớt một ngón tay của gã. Không ngờ Dương Liên Đình vô cùng cương cường, tuy bị đau đến ngất xỉu nhưng gã vẫn ngậm tâm không một tiếng rên la. Nhưng tiếng la đầu tiên của Dương Liên Đình đã lọt vào tay Đông Phương Bất Bại. Lão liếc mắt thấy Doanh Doanh đứng bên giường đang vung kiếm hành hạ Dương Liên Đình. Lão chửi, con a đầu chó chết. Cái bóng hồng nhảy bổ về hướng Doanh Doanh. Doanh Doanh vội nghiêng đầu rút người lại, cũng không biết là có thể né được mũi kim của Đông Phương Bất Bại đâm đến hay không. Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành song kiếm đâm nhanh vào lưng Đông Phương Bất Bại. Hướng Vấn Thiên vung nhuyễn tiên nhắm đánh lên đầu Dương Liên Đình. Đông Phương Bất Bại không màng đến sự sống chết của mình, lão xoay tay lại đâm vào ngực của Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên cảm thấy toàn thân tê liệt, nhuyễn tiên rớt xuống đất. Ngay lúc này hai trường kiếm của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành đã đâm vào sau lưng của Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại rùng mình nhào lên người Dương Liên Đình. Nhậm Ngã Hành vui mừng rút kiếm ra chĩa mũi kiếm vào sau gáy của lão quát, Đông Phương Bất Bại, hôm nay cuối cùng ngươi cũng lọt vào tay ta. Lão mới trải qua một trận đấu kịch liệt nên vừa nói vừa thở hồng hộc. Doanh Doanh chưa hết kinh hoàng, hai chân mềm nhũn, thân người lão đảo muốn ngã. Lệnh Hồ Xung chạy đến dìu cô, thấy trên má trái của cô nhỏ ra một chút máu. Doanh Doanh nói, Xung ca bị thương nhẹ thôi chứ. Cô đưa tay áo lau mặt cho Lệnh Hồ Xung, thấy trên tay áo dính chút máu. Lệnh Hồ Xung quay lại hỏi Hướng Vấn Thiên, đại ca bị thương không nặng chứ? Hướng Vấn Thiên cười gượng nói, ta không chết được đâu. Đông Phương Bất Bại bị đâm hai vết chí mạng trên lưng, máu chảy ra xối xả. Lão bị thương rất nặng nhưng miệng vẫn gọi, Liên đệ, bọn gian nhân này hành hạ Liên đệ thật là tàn độc. Dương Liên Đình tức giận nói, ngày thường giáo chủ tự khoe võ công cái thế mà tại sao không giết được mấy tên gian tặc này? Đông Phương Bất Bại nói, ta... Dương Liên Đình tức giận nói, giáo chủ làm sao? Đông Phương Bất Bại nói, ta đã tận lực chiến đấu, bọn chúng võ công đều rất cao cường. Đột nhiên, người lão loạn choạng rồi ngã lăn xuống đất. Nhậm Ngã Hành sợ lão thừa cơ hội nhảy lên, liền vung kiếm chém vào đùi trái của lão. Đông Phương Bất Bại cười đau khổ nói, Nhậm giáo chủ, cuối cùng giáo chủ đã thắng, thuộc hạ đã thất bại. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói, đại hiệu này của ngươi phải đổi thôi. Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói, không cần phải đổi, Đông Phương Bất Bại đã thất bại thì cũng không còn muốn sống trên đời nữa. Thanh âm của lão vốn rất sắc bén mà bây giờ lại trầm xuống, Lão lại nói, nếu đơn đả độc đấu thì giáo chủ cũng không thể đánh bại được thuộc hạ. Nhậm Ngã Hành hơi do dự nói, đúng vậy, võ công của ngươi cao hơn ta rất khâm phục. Đông Phương Bất Bại nói, lệnh Hồ Xung, kiếm pháp của ngươi rất cao cường, nhưng nếu đơn đả độc đấu cũng không địch lại ta. Lệnh Hồ Xung đáp, đúng vậy, kỳ thực bọn ta liên thủ cũng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi vì lo cho gã họ Dương nên mới phân tâm mà bị thương. Võ công của các hạ rất cao, không hổ thẹn với danh xưng là đệ nhất thiên hạ, tại hạ vô cùng khâm phục. Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói, hai vị nói như vậy đủ thấy khí khái của bậc nam tử hán đại trượng phu. Ôi oan nghiệt, oan nghiệt, ta luyện Quỳ Hoa Bảo Điển dựa theo bí phương trên bảo điển mà tự cung luyện khí, luyện đan uống dược, râu dần dần rụng hết, giọng nói biến đổi, tính tình cũng thay đổi. Từ đó ta không thích phụ nữ, đem 7 tiểu thiếp giết hại, lại đem cả tấm lòng đặt vào người tu mi nam tử Dương Liên Đình này. Nếu ta sinh ra làm thân con gái thì hay biết mấy. Nhậm giáo chủ, thuộc hạ sắp chết, thuộc hạ cầu xin giáo chủ một điều, xin giáo chủ hãy nghĩ đến nhiều năm nay thuộc hạ đối đãi tốt với đại tiểu thư của giáo chủ. Nhậm Ngã Hành hỏi, thế thì sao? Đông Phương Bất Bại nói, xin giáo chủ tha mạng cho Dương Liên Đình, trục xuất gã ra khỏi Hắc Mộc Nhai thôi. Nhậm Ngã Hành cười nói, ta muốn đem gã phanh thây làm muôn mảnh, lột da lăng trì cho đến chết, hôm nay cắt một ngón tay, ngày mai chặt nửa ngón chân. Đông Phương Bất Bại tức giận la lên, người thật quá tàn độc. Đột nhiên lão tung người xông về hướng Nhậm Ngã Hành. Lão bị trọng thương, thân pháp không nhanh như lúc trước, nhưng thế nhảy này vẫn lợi hại kinh người. Nhậm Ngã Hành phóng trường kiếm ra, đâm xuyên qua ngực lão. Ngay lúc này, Đông Phương Bất Bại búng ngón tay, mũi kim thêu bay ra cắm vào mắt phải của Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành ném kiếm nhảy lùi ra sau, binh một tiếng, lưng lão va vào vách tường bị lão va mạnh đổ hết một nửa. Doanh Doanh vội chạy đến xem mắt trái của phụ thân, thấy cây kim thêu cắm vào trong tròng mắt. May mà lúc đó kình lực trên tay của Đông Phương Bất Bại đã suy, nếu không thì cây kim sẽ cắm sâu vào não, khó bảo toàn tính mạng, nhưng e rằng con mắt bị phế đi. Doanh Doanh đưa ngón tay nắm đuôi kim thêu, nhưng kim rất ngắn, chỉ lộ ra ngoài không quá một phân, thực khó cầm tay. Cô quay người lại, lượm cái bàn căng thêu của Đông Phương Bất Bại ném xuống, rút một sợi chỉ, nhẹ nhàng xỏ chỉ vào lỗ kim, kéo cọng chỉ rút ra ngoài. Nhậm Ngã Hành la thất thanh, kim thêu được rút ra ngoài, văng thêm mấy giọt máu dính trên chỉ.